Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Bác sĩ sửng sốt khi thấy bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối của tôi biến mất". Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp bằng ngày không ô tô ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Hôm Chủ nhật ngày 16 tháng 10 vừa qua là ngày không có ô tô ở thủ đô Jakarta của Indonesia. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhân cơ hội này giới thiệu môn tu luyện cho những người đi bộ trên phố. Những động tác luyện công tường hòa, khoan thai của họ đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Ngoài màn luyện công tập thể, các học viên đã treo các biểu ngữ với những thông điệp như Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo bằng tiếng Trung, tiếng Indonesia và tiếng Anh. Họ còn trưng bày các bức ảnh cho thấy Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới. Khi các học viên bắt đầu tọa thiền, hàng chục người đã tham gia cùng họ cho tới khi kết thúc. Một người đàn ông khi nghe thấy Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo, anh cho biết những giá trị này rất quan trọng. Đoàn xe đạp của Thống đốc Jakarta và một số quan chức tỉnh, thành phố đã đi qua điểm luyện công của các học viên. Một học viên trong trang phục tiên nữ đã phát tặng tờ rơi và hoa sen cho họ. Thống đốc Jakarta đã tươi cười đón nhận và cảm ơn cô. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Công tại một sự kiện cộng đồng ở Slovakia. Ngày 15 tháng 10 vừa qua, sự kiện cộng đồng có tên Chợ Trnava đã được tổ chức tại Trnava, một thành phố ở phía tây Slovakia. Sau nhiều năm gián đoạn vì đại dịch, gian hàng của Pháp Luân Công đã xuất hiện trở lại tại sự kiện năm nay. Chợ Trnava nhằm mục đích làm phong phú thêm đời sống văn hóa của thành phố và mang đến cho mọi người cơ hội biết đến một số gian hàng và doanh nghiệp thú vị. Mọi người đã xem các màn trình diễn các bài công pháp tại gian hàng của Pháp Luân Công và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Mark, một khách thăm chợ, đến gần một học viên đang phát tờ rơi và cho biết ông khâm phục nỗ lực của các học viên trong việc nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đã nghe nói về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc từ một người bạn. Ông đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi giúp chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô Nicola đến từ Trnava đã ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại. Cô đã ghé vào gian hàng để hỏi xem mình có thể giúp được gì để thay đổi tình hình. Và cô đã giải thích vì sao chủ đề này cũng quan trọng ở Slovakia. Trước khi rời đi, cô đã chụp một bức ảnh với tờ thông tin Pháp Luân Công trên tay để bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên. Hai người qua đường đã dừng lại trước gian hàng Pháp Luân Đại Pháp và quyết định tập thử các bài công pháp. Sau khi tập 4 bài công pháp, một trong số họ cho biết tay và vai của cô cảm thấy rất dễ chịu. Họ cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia điểm luyện công sắp được mở ở Trnava. Tin tức thứ 3, tại Yokohama, Nhật Bản, meeting và diễu hành phơi bày sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 16 tháng 10 vừa qua, các học viên ở tỉnh Kanagawa đã tập trung tại Yokohama, thành phố lớn thứ hai Nhật Bản, để phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Một số quan chức đắc cử và nhà hoạt động nhân quyền đã phát biểu tại sự kiện. Họ lên án tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, gồm cả nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng và kêu gọi giải thể chế độ này. Ủy viên Hội đồng thành phố Jushi, ông Maruyama đã phát biểu tại sự kiện và khuyến khích các học viên tiếp tục nỗ lực. Ông cho biết, việc các học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong hơn 20 năm ở Trung Quốc vì niềm tin vào chân thiện nhẫn là một thảm kịch. Bởi vậy, công chúng Nhật Bản cần phải biết điều gì đang xảy ra. Sau lễ meeting, hàng trăm học viên đã tham gia một cuộc diễu hành. Đoàn diễu hành rước các biểu ngữ như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, 400 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, và Trung Quốc khác Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đi đầu là đoàn nhạc diễu hành Thiên Cua, sau đó là đội chống lưng. Cuộc diễu hành bắt đầu từ ga Sakurajicho, đi qua trung tâm thành phố Yokohama và các điểm du lịch bao gồm nhà kho gạch đỏ Yokohama và khu phố tàu. Nhiều người đã dừng lại xem. Anh Iwata, một du khách đến từ Gifu cho biết, anh hoàn toàn phản đối Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái, chưa kể đến việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Anh cũng chúc các học viên khỏe mạnh. Ông Mori sống ở Yokohama cho rằng nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng là sai lầm khủng khiếp. Ông giải thích, mặc dù Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn cai trị Trung Quốc, nhưng tình hình sẽ thay đổi và mọi người sẽ có lại tự do. Vương Thiên Vũ, một học sinh cấp 2, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ. Em nói, tu luyện đã cho cháu có thêm nhiều nhân sinh quan mới. Cháu đã từng phàn nàn về người khác hay hoàn cảnh của mình. Từ khi tu luyện, cháu đã bắt đầu hướng nội để xem mình có thể đề cao như thế nào. Bạn bè thấy cậu bé cởi mở và dễ tính hơn. Một số người nói, cậu giống như một người mới. Cậu nói thêm, so với nguyên lý, chân thiện nhẫn, cháu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Nhưng cháu đang cố gắng và cháu rất biết ơn sư phụ Lý, nhà sáng lập môn tu luyện. Tin tức thứ tư, giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội Granny Smith ở nước Úc. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa được mời tham gia lễ hội Granny Smith, một trong những lễ hội đường phố lớn nhất ở Sydney vào ngày 15 tháng 10 vừa qua. Sau 2 năm bị tạm dừng do đại dịch, sự kiện năm nay thu hút hơn 90.000 khán giả và nhiều người trong số họ đã tán thưởng màn trình diễn của các học viên. Khi các học viên diễu hành qua lễ đài, người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và cho biết đây là một phương pháp tự hoàn thiện bản thân dựa trên giá trị truyền thống, chân thiện nhẫn. Ông giải thích, pháp môn này đã cải thiện tâm trí và thể chất cho hàng triệu người. Vào buổi chiều, các học viên được mời biểu diễn các bài công pháp trên lễ đài. Một lần nữa, người dẫn chương trình đã giải thích cho khán giả về những lợi ích cả về thể chất và tinh thần mà môn tu luyện mang lại cho mọi người. Một học viên giới thiệu các động tác và cho biết các bài công pháp rất dễ học và mời mọi người đến điểm luyện công địa phương. Sau khi ký bản kiến nghị, ông Brickley cảm ơn các học viên đã cung cấp thông tin. Thật vui khi các bạn đã mang đến đây một điều quá tuyệt vời. Việc môn tu luyện tốt như vậy bị đàn áp ở Trung Quốc là hoàn toàn sai trái. Ông cho biết thêm, nguyên lý, chân thiện nhẫn rất đáng quý. Ông nói, nếu chúng ta đối xử với người khác theo cách mà chúng ta muốn được đối xử, thế giới này sẽ là một nơi tốt đẹp hơn. Chính những giá trị này đã gắn kết xã hội chúng ta lại với nhau, nguyên lý, chân thiện nhẫn như một ngọn đèn chiếu sáng cho thế giới. Một người đàn ông đã quay video và chụp nhiều ảnh về các màn biểu diễn của các học viên, đặc biệt là đoàn nhạc Thiên Cua. Khi biết rằng tất cả các thành viên trong đoàn nhạc đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, anh trở nên quan tâm muốn tìm hiểu thêm và đặt một số câu hỏi. Anh cho biết, nguyên lý, chân thiện nhẫn là những giá trị phổ quát. Tôi nghĩ chúng ta nên trân trọng nguyên lý này bởi nguyên lý này áp dụng cho tất cả mọi người. Anh giải thích rằng, mặc dù đây là lần đầu tiên anh nghe nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, nhưng việc bức hại các học viên là sai trái. Thực ra, tôi nghĩ chân thiện nhẫn là những giá trị đúng đắn và cao quý mà chúng ta nên tuân thủ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Mất chồng và mẹ vì cuộc bức hại Pháp Luân Công, người phụ nữ bị kết án 8 năm tù oan sai và đang trong tình trạng nguy kịch. Bà Trương Tú Lan đã mất mẹ và chồng vì cuộc bức hại. Giờ đây, bản thân bà cũng bị chính quyền kết án 8 năm tù oan sai vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Mặc dù bà Trương đã bị bức hại đến chỉ còn da bọc xương và không còn sức lực, nhưng lính canh vẫn tiếp tục đánh đập bà và ra lệnh cho bà từ bỏ đức tin của mình. Gia đình bà đang yêu cầu các nhà chức trách để bà được tại ngoại điều trị y tế. Bà Trương là người thành phố Giao Châu, tỉnh Sơn Đông và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng với chồng bà là ông Lưu Phúc Tỳ vào năm 1996. Sau đó, chứng đau nửa đầu, các vấn đề về dạ dày, chứng nghiện thuốc lá và rượu của ông Lưu đã biến mất. Cũng giống như chồng mình, bà Trương tin rằng Pháp Luân Công đã chữa khỏi bệnh viêm khớp và bệnh phụ khoa cho bà. Công việc kinh doanh của ông Lưu rất phát đạt và gia đình họ có một cuộc sống sung túc, mãn ý. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc đột nhiên phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, hai vợ chồng ông bà đã buộc phải rời xa nhà trong 5 năm để thoát khỏi bàn tay của cảnh sát. Sau đó, ông Lưu bị mất khả năng lao động và nằm liệt giường. Và lúc 1 giờ sáng ngày 28 tháng 8 năm 2016, cảnh sát bất ngờ ập vào nhà của hai vợ chồng sau khi bà Trương bị trình báo vì đã phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Cảnh sát đã lục tung ngôi nhà của họ và lấy đi một lượng lớn tài sản cá nhân của họ. Cuộc đổ bộ đã khiến ông Lưu vô cùng sợ hãi. Sự căng thẳng tột độ và áp lực tinh thần to lớn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của ông Lưu và chưa đầy 20 ngày sau cuộc đổ bộ, ông đã qua đời ở tuổi 59. Ngay khi vừa lo xong hậu sự cho chồng, bà Trương lại buộc phải rời xa nhà để tránh bị bức hại thêm nữa. Mỗi khi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, bà lại sợ đến ngây người và cảm giác bi thương lại trỗi dậy. Sức khỏe của bản thân bà cũng bắt đầu giảm sút. Bà sụt cân đáng kể và lưng bà ngày càng còng xuống. Không thể tiếp tục sống một mình được nữa, bà phải chuyển đến ở với con gái để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và nhờ cậy vào sự chăm sóc của con gái. Thế nhưng, trước khi bà có thể phục hồi, cảnh sát đã tìm đến chỗ bà. Ngày 16 tháng 12 năm 2021, cảnh sát giả làm nhân viên quản lý tài sản để lừa con gái bà mở cửa. Sau đó, bốn cảnh sát xông vào và bắt bà Trương đi. Khi ấy, mẹ của bà Trương cũng đang có mặt ở đó. Bà cụ sợ hãi cực độ và qua đời vào ngày hôm sau. Sau vài ngày ở đồn công an Trung Vân, bà Trương đã bị đưa đến trại tạm giam số 3 Phổ Đông và hiện vẫn đang bị giam ở đó. Tòa án quận Hoàng Đảo đã xét xử bà vào ngày 23 tháng 8 năm 2022 và kết án bà 8 năm tù. Gia đình bà không được phép tham dự phiên tòa. Bà tuyên bố sẽ kháng cáo bản án. Một nguồn tin cho hay, hiện giờ bà Trương vô cùng gầy yếu. Bất chấp tình trạng của bà, lính canh vẫn đánh đập và chửi rủa bà nhằm ép bà từ bỏ Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Bác sĩ sửng sốt khi thấy bệnh ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối của tôi biến mất. Tôi là một nông dân 61 tuổi ở tỉnh Hồ Nam. Vào tháng 10 năm ngoái, tôi thấy trong người không khỏe nên đã đến bệnh viện khám. Bác sĩ chẩn đoán tôi mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối và cần điều trị gấp. Tôi và gia đình đã sốc nặng trước tin sét đánh đó. Tiền thuốc đắt đỏ và các chi phí điều trị khác nhanh chóng ngốn sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm mà gia đình chúng tôi đã tích lũy trong nhiều năm. Để chạy chữa cho tôi, chồng tôi đã vay mượn bạn bè và thân quyến hàng chục nghìn nhân dân tệ, nhưng chẳng mấy chốc cũng lại hết sạch. Một đợt hóa trị tiếp theo sắp đến, chúng tôi không còn một xu dính túi và chồng tôi lại phải đôn đáo vay mượn. Trước áp lực tài chính to lớn, cộng thêm nỗi đau về tinh thần và thể xác, cả gia đình tôi đều suy sụp. Tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng và bất lực, lo sợ rằng tất cả số tiền đã chi ra từ trước tới giờ chỉ để cuối cùng đổi lại kết quả là một con số không tròn chính, nên tôi đã mất hết niềm tin để sống tiếp. Một ngày nọ, chị chồng tôi đến thăm. Chị ấy là học viên Pháp Luân Đại Pháp và rất thương cảm với tình cảnh của tôi. Chị khuyên tôi đừng nản chí, hãy cùng chị luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chị nói Pháp Luân Công không trị bệnh, nhưng chỉ cần tôi chiều theo tiêu chuẩn chân thiện nhẫn của pháp môn để tu tâm và luyện các bài công pháp đề cao đạo đức thì có thể khỏi bệnh. Tiếp theo, chị ấy nói rằng Đại Pháp đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ và hàng triệu người trên thế giới đang học luyện pháp môn này. Thấy chị chồng tôi là người thiện lương, hòa nhã và rất chân thành, nên tôi đã đồng ý thử học Pháp Luân Đại Pháp. Chị ấy để lại cho tôi cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp cùng các băng ghi âm bài giảng pháp của sư phụ. Khi tôi nghe xong các bài giảng và đọc sách, tôi đã minh bạch tại sao các học viên Pháp Luân Đại Pháp thà đối mặt với rủi ro bị mất đi sinh mạng vì cuộc bức hại, chứ nhất định không từ bỏ tu luyện. Tôi quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy mình may mắn vạn phần khi ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời lại có thể được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi bắt đầu hàng ngày học pháp, luyện công, tu tâm không bê trễ. Một tuần sau, thân thể tôi có phản ứng. Tôi bị nôn mửa và tiêu chảy, nhưng tôi biết là sư phụ đang thanh lý những thứ bất hảo trong thân thể của tôi. Vài ngày sau, tôi cảm thấy như thể có một vật nặng lớn đã được trút bỏ khỏi người mình, thân thể tôi nhẹ nhàng và thoải mái. 10 ngày sau, khi đến đợt hóa trị mới theo lịch, tôi đến bệnh viện kiểm tra và kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh ung thư của tôi đã biến mất hoàn toàn, các chỉ số sức khỏe đều bình thường, bệnh ung thư của tôi đã khỏi mà không cần dùng thuốc. Các bác sĩ ở khoa ung thư đều cảm thấy vô cùng sửng sốt. Họ liên tục đối chiếu các kết quả xét nghiệm trước kia với kết quả chẩn đoán hiện tại và thấy rằng kết quả chẩn đoán của họ đều không sai. Họ không thể hiểu nổi là tôi đã làm thế nào mà khỏi bệnh, đồng thời cũng rất vui mừng cho tôi. Lúc đó, dù tôi không dám nói với họ là tôi khỏi nhờ tu luyện Pháp Luân Công, nhưng tôi biết là sư phụ và Đại Pháp đã cứu mạng tôi. Đệ tử vô cùng cảm tạ ân cứu mạng của sư phụ. Tôi muốn đem những gì mà bản thân trải nghiệm để nói với hết thảy thế nhân. Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp vạn năm khó gặp. Cầu cho tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp kiên định chính niệm, cứu độ chúng sinh và mọi việc đều tốt. Cầu cho cuộc bức hại sớm ngày chấm dứt. Cầu cho hết thảy thế nhân đều có thể minh bạch chân tướng, thành tâm kính niệm 9 chữ chân ngôn. Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhân hảo để được bình an vượt qua kiếp nạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.